Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là biết ơn trong mọi sự. Có một cái câu chuyện thật đã được xảy ra, người ta ghi lại ở trong một cái quyển sách mang tên là Keep a Quiet Heart, nghĩa là giữ một cái tâm hồn yên tĩnh, được xuất bản năm 1995 do một người là cô Elizabeth Elliot đã viết ra. Cô là một nhà truyền giáo. Trong cái chương mang cái tên là Mất và tìm được thì cô Elizabeth đã đưa ra một câu chuyện có thật của một người. Đó là câu chuyện của cô Brenda Fons. Cô này ở tại Princeton, Minnesota. Dựa trên cái câu chuyện được viết ở trong cái quyển sách như thế này. Brenda đó là một cô gái trẻ và được những bạn bè của mình mời để đi trèo núi trong một cơ hội. Mặc dầu rất là sợ, chưa bao giờ đi trèo núi cả, nhưng mà rồi cô cũng đã tham gia để dựng phần ở trong cái chương trình trèo núi đó. Khi cô chọn một bờ triền núi tương đối nó dễ trèo, nơi mà cô nghĩ rằng là cô dễ thở, ở tại đó cô đang treo mình ở trên cái sợi dây đu, rồi thì thình lình cái sợi dây đó nó bị tuột giật rồi nó đập vào trong mắt của cô, thì nó làm cho cái contact lens đeo ở trong mắt đó rớt ra. Cô dĩ nhiên ngó xung quanh ở dưới cái chỗ núi mà mình đang trèo đó xem nó có hay không, nhưng cô không có tìm được. Nhà thì ở rất xa, mà bây giờ ở trong tình trạng là cái tầm nhìn của mình nó mờ nhạt. Cô cảm thấy rất là tuyệt vọng và cũng cảm thấy tức giận nữa. Và cô cầu nguyện với Chúa là: Chúa ơi, xin Chúa giúp con để con có thể tìm lại được cái contact lens của mình. Khi cô trèo lên trên đỉnh núi rồi thì những bạn bè của cô giúp cho cô tìm xem ở trong tóc, trong áo quần cái contact lens nó có dính đâu đó hay không, nhưng không có. Cô ngồi xuống rất là chán nản, dự tiếp cái buổi sinh hoạt với tất cả mọi người, rồi chờ đợi cho tới lúc mà mọi người giúp để có thể đi xuống dưới núi. Cô nhìn các cái rặng núi như vậy thì có một câu kinh thánh nó đánh vào trong lòng của cô. Câu kinh thánh nói rằng là: con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi và xem xét trên toàn thể thế gian này. Thì cô mới nghĩ rằng nếu như mắt của Chúa có thể nhìn thấy được những cái ngọn núi này, nếu như mắt của Chúa có thể nhìn thấy từng hòn đá, từng cọng cỏ, thì Chúa sẽ biết chính xác được rằng là cái contact lens của con nó đang rớt ở đâu. Chúa ơi, xin Chúa giúp con. Cô cầu nguyện như vậy. Cuối cùng thì mọi người cũng giúp cô để có thể đi theo cái đường mòn mà đi xuống dưới núi. Ở tại dưới chân núi thì đã có một cái nhóm trèo núi khác, họ chuẩn bị để trèo lên núi. Thì có một trong những người đó la lớn lên rằng: này các anh chị em nè, có ai có bị mắc cái contact lens không? Thì ra người đó đang nhìn thấy có một con kiến nó bò ở chân núi đó, và chân của nó thì nó vác cái contact lens ở trên cái mình của nó. Khi mà cô Brenda này về kể lại cái câu chuyện này cho cha mình, thì cha của cô là một người chuyên vẽ hình hoạt họa, cho nên ông nghe cái câu chuyện về một con kiến, về contact lens bị rớt, về lời cầu nguyện, thì ông mới vẽ một cái bức tranh. Cái bức tranh đó là bức tranh con kiến nó đang vác cái contact lens ở trên cơ thể của mình. Và kèm theo đó, con kiến nó nói những lời như thế này: lạy Chúa, con không biết tại sao Chúa muốn con phải vác những cái vật này. Con đâu có ăn nó được, mà nó thì nặng quá chừng. Nhưng nếu như Chúa muốn con vác thì con cũng sẵn sàng vác nó. Thưa quý vị, có lẽ đây là một cái phép lạ màu nhiệm đã xảy ra. Nhưng tôi muốn quý vị suy nghĩ đến, nếu như tôi và quý vị là con kiến thì sao? Chúng ta có bằng lòng vác cái gì đó mà nó có thể là không phải cho mình, nhưng cho sự vinh hiển của Chúa thì sao? Chúng ta có bằng lòng vác hay không? Chúng ta cảm ơn Chúa rằng là Ngài yêu đời sống của chúng ta, nên trong mọi sự hãy tỏ lòng biết ơn đối với Chúa của mình. Có một lần tôi đi giảng ở trên Denver. Trước khi đi lên Denver thì tôi ghé vào trong Subway và tôi mua một chai Bandu cầm tay để uống. Khi tôi đi vào ở trong chỗ đó rồi thì mua cái chai nước để đi liền cho kịp giờ. Cái cô bán hàng hỏi tôi rằng là: ông có thẻ của Subway không? Nếu có thẻ thì nó sẽ được giảm 20 mấy cent gì đó. Tôi nói rằng: không, tôi không có dùng thẻ. Thì có một người phụ nữ đứng ở sau tôi nói rằng là: tôi có thể dùng cái thẻ của tôi cho ổng được không? Người phụ nữ bán hàng nói: được thôi. Thế là dùng cái thẻ của người kia cho tôi được hưởng 20 mấy cent của một chai nước. Tôi thấy rằng sao Chúa có thể chăm sóc mình nó chi tiết đến từng những cái chuyện nhỏ nhặt mà mình không tưởng tượng được, phải không? Vậy nên bằng Kinh Thánh chúng ta suy gẫm với nhau trong chủ đề biết ơn trong mọi sự. Tôi mời toàn thể hội thánh cùng tôi nhìn lại hội thánh ban đầu. Họ thể hiện cái lòng biết ơn của họ đối với Chúa như thế nào để chúng ta học tập nơi họ. Câu 42 chọn làm câu gốc của chúng ta nói rằng họ chuyên cầm giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện. Đây là một cách để hội thánh của Chúa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Mà tôi tin rằng cái cách bày tỏ lòng biết ơn này thì nó sẽ đạt lòng Đức Chúa Trời ở bất cứ hội thánh nào, trong bất cứ thời đại nào. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh này. Họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ đẻ bánh và các buổi cầu nguyện. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, xin dẫn dắt chúng con ở trong lời của Chúa, dạy cho chúng con để chúng con có thể biết ơn Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Bởi vì đó là ý muốn mà Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng con thấy được và thực hiện ở trong cuộc sống của mình. Xin lời Chúa nhắc nhở cho chúng con trong thời giờ này, Thánh Linh của Ngài dạy dỗ cho chúng con để chúng con biết sống một đời sống biết ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có bốn điều mà chúng ta suy gẫm về hội thánh ban đầu ở trong cái tinh thần biết ơn của họ. Bốn điều đó là họ biết ơn bởi vì họ có lời của Chúa. Thứ hai đó là họ biết ơn bởi vì có hội thánh của Chúa. Thứ ba là họ đã biết ơn vì họ đã được cứu. Và cuối cùng đó là họ biết ơn bởi vì họ được tương giao với Đức Chúa Trời. Ở trong câu gốc của chúng ta nói rằng họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ. Giữ lời giáo huấn của các sứ đồ đó là cái thái độ biết ơn bởi vì mình có lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tôi và quý vị có một quyển Kinh Thánh thì nó dễ dàng quá. Nhưng mà ở trong thời đại của các sứ đồ họ không thể có được một cuộn Kinh Thánh, bởi vì thời đó là người ta còn đang viết ở trong những cái cuộn da hoặc là những cuộn giấy bằng cỏ. Và không thể nào mà họ mỗi người có được một cái cuộn giấy như vậy. Nhưng có lẽ vì mình có lòng ham mến Đức Chúa Trời, cho nên Thánh Kinh nói rằng là hàng ngày họ cứ đồng tâm chuyên cần đến đền thờ. Để làm chi? Để được nghe đọc lời của Đức Chúa Trời, để được giải thích về lời của Đức Chúa Trời. Chính cái sự khát khao về lời của Đức Chúa Trời đó, nó đã thúc đẩy cho những cái hoạt động của hội thánh ban đầu. Và từng con dân của Chúa thể hiện cái niềm tin của họ ra. Điều thứ nhất chúng ta thấy rằng cái việc học lời Chúa nó phải đòi hỏi mỗi người đặt tấm lòng của mình trong khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Có thể có những người tín đồ ngày hôm nay đi về khoe với những người khác người rằng bài giảng ngày hôm nay Chủ nhật ông mục sư giảng hay lắm. Và khi người ta hỏi rằng là ủa hôm nay ông mục sư giảng về đề tài gì, thì nói tôi không nhớ đề tài gì hết, nhưng mà ông mục sư cũng kể cái chuyện này vui kinh khủng, chuyện con kiến. Thế cứ vậy cái câu chuyện nó không phải là cái bài giảng, câu chuyện nó không phải là lời của Đức Chúa Trời. Nó có thể dùng là minh họa cho chúng ta một điều gì đó, nhưng đó không phải là lời mà Đức Chúa Trời đang muốn nói với mỗi lòng của chúng ta. Người ta đã làm một cái thống kê và người ta nhận xét rằng những gì mà chúng ta có thể nghe được ở trong ngày Chủ nhật nơi nhà thờ đó, thì cho đến ngày thứ tư ở trong tuần lễ thì dường như 95% những gì chúng ta đã nghe nó trôi mất. Tôi không biết rằng chúng ta có liệu giữ được tới ngày thứ tư không, hay mới tối Chủ nhật là nó đi hết rồi. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để khi nghe lời của Chúa, tấm lòng của chúng ta đặt ở trong đó, để chúng ta có thể nghe được Chúa nói điều gì với mình. Ngày xưa David mỗi khi đọc và suy gẫm lời của Chúa thì ông cảm thấy rằng lời của Chúa rất là quý trọng cho mình. Ông đã viết ra nguyên một cái thi thiên 119, là một thi thiên dài nhất ở trong những thi thiên. Trong đó ông nói nhiều điều về lời của Đức Chúa Trời. Ông ví sánh lời Chúa là ngọn đèn để soi chân cho tôi. Lời của Chúa thì quý hơn là vàng, lời của Chúa thì ngọt hơn là mật ong. Nhiều sự ví sánh đó, và tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ amen với những lời ví sánh của ông vua David. Quý vị có amen không? Có lẽ có phải không? Nhưng mà tôi thấy như tôi học Kinh Thánh với các bạn tráng niên trong mỗi thứ bảy, thứ ba của mỗi tháng, các bạn có cái thời giờ để các bạn ôn Kinh Thánh, và tôi đưa một câu Kinh Thánh, nhưng mà tôi thấy sao các bạn đọc Kinh Thánh khó quá, khổ quá, ráng để rặn ra từng chữ không nhớ được. Cái điều đó nó đến từ cái gì? Có thể là tại cái lòng của chúng ta không tha thiết trong cái việc đó lắm. Chúng ta chỉ làm một cái công việc theo một cái thủ tục sinh hoạt nào đó của mình, nhưng mà thật sự chúng ta không cảm thấy rằng là chúng ta yêu mến lời Chúa đủ để chúng ta có thể học cái câu đó mà nó nằm lầm ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời nhưng mà nó không có một cái lòng mà ao ước rằng cái lời đó nó đi vào trong lòng của mình đó, thì có thể nó lẩn quẩn ở đâu đó trong tâm trí một cách mơ hồ, nhưng mà nó không có thể đi vào ở trong cuộc sống của chúng ta được. Mỗi khi chúng ta thi Kinh Thánh vào dịp lễ Giáng sinh thì nhiều người than phiền: Chúa ơi, một sư chạm cái đoạn Kinh Thánh gì mà dài quá vậy? Có người thì nói một sư chạm Kinh Thánh gì mà khó nhớ quá, khó đọc quá, vâng vâng. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta hãy suy nghĩ rằng cái lòng của chúng ta nó có thèm khát Kinh Thánh Chúa như là chúng ta tưởng không, hay là điều đó nó chỉ là cái ở trong trí của mình suy nghĩ nó có, nhưng mà thực sự trong lòng của mình nó không đủ. Cái điều thứ hai, việc học lời của Đức Chúa Trời nó đòi hỏi phải có những cái quyết định. Những người này họ hàng ngày đến nhà thờ để họ nghe lời của Đức Chúa Trời và họ đặt lòng của họ trong đó. Và chẳng những họ đặt lòng trong đó, nhưng mà những cái lời đó nó phải đi vào trong cuộc sống của họ. Ở đây Kinh Thánh nói trong câu 44, tất cả các tín hữu đều hợp nhất lại với nhau, họ lấy mọi vật sở hữu của mình để làm của chung. Một hội thánh mà tất cả những tín hữu kính sợ Đức Chúa Trời và hiệp nhất với nhau, chỉ có lời Đức Chúa Trời mới làm điều đó thôi. Điều đó không đến được con người. Một hội thánh mà họ lấy vật sở hữu của mình để làm sở hữu chung cho những người khác, việc đó chỉ có lời Đức Chúa Trời mới tác động thôi. Không có lời Đức Chúa Trời thì hội thánh không thể nào có những cái sinh hoạt này. Nhưng mà hội thánh ngày hôm nay thì lại quá ít người yêu thích ở trong cái việc là nghe lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí có những người đôi khi nghe lời của Đức Chúa Trời thì họ về họ cảm thấy giận dữ, bởi vì họ nói rằng hôm nay giảng cái bài giảng đó là nói tôi, nói xấu tôi. Thưa quý vị, khi mà cảm thấy lời của Chúa dường như nó đụng chạm đến những cái sinh hoạt riêng tư của mình, cái người tín đồ cảm thấy không có muốn nghe nữa. Không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta có những quyết định mà khi Chúa đã vạch trần ra cho chúng ta về những cái sự sai phạm Chúa muốn thay đổi cuộc đời của chúng ta. Việc học lời Chúa cũng phải đòi hỏi là tâm linh của chúng ta mỗi ngày nó phải được lớn lên. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 nói rằng Chúa không có muốn chúng ta cứ trở thành trẻ con hoài ở trước mặt Chúa, bởi vì những người đó thì giống như là bị sóng đánh trôi dạt, cuốn theo những cái luồng gió của những thứ đạo lạ, của những con người bịp bợm, của những con người xảo trá dùng những cái thủ đoạn nào đó để lừa gạt mình. Chúa ao ước rằng mỗi người trong chúng ta khao khát lời Chúa giống như là con trẻ mà khao khát sữa. Và khi ở đây nói rằng ước ao rằng là tất cả những ông bà anh chị em chúng ta ham thích về lời của Đức Chúa Trời giống như là những con trẻ mà thèm khát sữa như vậy. Bởi vì cái thái độ thèm khát trong việc học hiểu lời của Đức Chúa Trời nó mới nói lên được rằng cái tấm lòng của họ biết ơn rằng là mình đã có lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Thưa quý vị, lời của Chúa thì khích lệ cho tôi và quý vị rằng là cái quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người. Hãy suy gẫm ngày và đêm. Làm gì nữa? Hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều ở trong đó. Không phải chúng ta chỉ đọc, không phải chúng ta chỉ suy gẫm, mà còn phải cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ được phước ở trước mặt Chúa. Cái phước nó được hướng dẫn ngay trong lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đọc, khi chúng ta học, chúng ta suy gẫm và chúng ta làm theo, tự động đời sống chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh. Nhưng suy gẫm lại sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta ở đây không biết là quý vị ai đã đọc Kinh Thánh toàn bộ từ đầu cho đến cuối một lần rồi. Tôi cảm ơn Chúa, thấy có những bàn tay rải rác đưa lên là có đọc lời Chúa từ đầu cho đến cuối một lần ít ra. Theo những cái vận tốc đọc bình thường của quý vị bằng mắt hoặc là bằng miệng, nếu như mỗi ngày chúng ta bỏ ra 12 phút đồng hồ để đọc, 12 phút có nhiều lắm không quý vị? Chắc cũng đâu có nhiều gì lắm đâu phải không? 12 phút đồng hồ để chúng ta đọc Kinh Thánh theo một vận tốc đọc bình thường của mình, thì trong 365 ngày quý vị đọc trong những Kinh Thánh dễ quá phải không? Nhưng có mấy ai làm? Có mấy ai bỏ ra 12 phút đồng hồ để đọc mỗi ngày, để trong một năm chúng ta có thể đọc được hết quyển Kinh Thánh? Nhiều người đã phải nhờ vào trong một cái chương trình đọc Kinh Thánh ai họ đưa ra đó, mình đi theo cái đó. Mà nếu không có cái đó đó là thôi, không có cái động cơ để thúc đẩy, không dám bỏ ra 12 phút đồng hồ mỗi ngày để chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời. Có những người khác thì nói rằng ô lời Kinh Thánh đọc nó khó hiểu quá, có nhiều cái đọc không hiểu gì hết, cho nên tôi không muốn đọc Kinh Thánh. Thưa quý vị, đó có phải là lý do để làm cản trở chúng ta về cái việc là chúng ta đang quý trọng có một quyển Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời để chúng ta đọc không? Có một câu chuyện về một người tín hữu với là một người vô thần. Họ đi với nhau ở trong một cái chuyến xe lửa chạy dọc theo dòng sông Hudson. Và người vô thần mới hỏi cái người kia rằng là dường như ông là một người môn đồ của Chúa phải không? Thì người kia trả lời, vâng, tôi là một giáo sĩ đi giảng về lời của Đức Chúa Trời. Người vô thần hỏi rằng, vậy ông có tin Kinh Thánh không? Người giáo sĩ nói rằng, dĩ nhiên tôi tin Kinh Thánh, đó là lời của Đức Chúa Trời ban cho. Người vô thần hỏi tiếp, nhưng mà có bao giờ ông thấy rằng trong Kinh Thánh nó có những điều mà ông không hiểu không? Người giáo sĩ nói rằng, vâng, có nhiều điều ở trong Kinh Thánh mà tôi nghĩ rằng là tôi không đủ sự khôn ngoan để có thể hiểu hết được. Cảm thấy đắc ý giống như là lùa được cái người giáo sĩ này vào ở trong cái góc tường. Cho nên người vô thần mới hỏi tiếp rồi, vậy nhưng nếu anh không hiểu lời Chúa thì anh làm cái gì? Họ đang ngồi với nhau ở trong cái bàn ăn chung ở trên chiếc xe lửa đó. Thì ông giáo sĩ, ông mới dắt một cái xương cá, ông bỏ ra ngoài. Ông nói rằng, tôi đọc Kinh Thánh giống như tôi ăn cá này vậy đó. Khi tôi thấy cái xương đó, tôi lấy, tôi để nó qua một bên, tôi cứ tiếp tục thưởng thức cái món cá ngon lành này. Cũng vậy, khi chúng ta đọc Kinh Thánh có thể có nhiều điều chúng ta không hiểu, nhưng đừng sợ rằng là vì tôi không hiểu Kinh Thánh thì tôi không đọc. Thánh Linh sẽ giúp quý vị hiểu lời Kinh Thánh một ngày nào đó. Nhưng công việc của chúng ta là hãy vui hưởng lời của Chúa, những gì mà ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu được. Ngày nay trong thời đại của chúng ta, thời đại mà nghệ thuật về vấn đề in ấn và cả nghệ thuật về vấn đề tin học, cái chuyện mà chúng ta có một quyển Kinh Thánh nó quá dễ dàng. Và thậm chí thì có những người có nhiều bản Kinh Thánh khác nhau nằm ở trong cái phone của mình đó, bởi vì chúng ta có thể download xuống. Nhưng thưa quý vị, vấn đề không phải là chúng ta đi tìm xem là mình có được bao nhiêu bản Kinh Thánh. Cái chuyện chúng ta có bao nhiêu quyển Kinh Thánh và bao nhiêu bản dịch khác nhau nó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có lòng ham thích về lời của Đức Chúa Trời không? Cái đó nó mới nói lên lòng biết ơn của một người rằng là mình đã có lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh ban đầu chuyên cần giữ lời dạy của các sứ đồ. Điều thứ hai, hội thánh ban đầu giữ sự thông công với anh em. Giữ sự thông công với anh em đó là thái độ của một người biết rằng mình đã thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh có những cái sự sinh hoạt chung với nhau. Nhưng thưa quý vị, cái việc mà chúng ta tổ chức ăn uống với nhau đó, cái đó nó không phải là cái sự thông công ở trong hội thánh. Cái việc đó bất cứ một tổ chức nào họ cũng làm được. Nhưng cái sự thông công ở trong hội thánh đó nó diễn tả về cái tình cảm của người này đối với người kia thân thiết như là một người trong gia đình của mình. Cái đó nó mới là sự thông công trong hội thánh. Ở trên thế giới này không có một tổ chức nào được thành lập mà giống như hội thánh của Đức Chúa Trời cả. Hội thánh của Đức Chúa Trời là một tổ chức mà nó bao gồm nhiều thành phần, nhiều hạng người khác nhau. Ở trong thế gian này thì người ta muốn tổ chức một cái câu lạc bộ. Ví dụ như là câu lạc bộ của những nhà kiến trúc thì chỉ có những người mà họ làm cái nghề kiến trúc, tức là một cái điểm nổi bật trong đời sống của họ, trong khả năng của họ là ngành kiến trúc, và họ hội tụ lại với nhau, họ tạo thành ra là câu lạc bộ của những nhà kiến trúc sư. Nếu như trong thế gian này họ muốn thành lập một câu lạc bộ của những người thể thao thì là những người mà họ có khả năng, có những cái chuyên môn ở trong vấn đề luyện tập thể dục thể thao, họ sẽ bước vào ở trong cái câu lạc bộ đó, bởi vì đó là có những cái điểm nổi bật của họ. Một cái tổ chức nào đó ở trong thế gian này được hình thành thì nó dựa vào trong sự nổi bật của những người hội viên ở trong cái tổ chức đó. Nhưng trong hội thánh của Chúa được thành lập, nó không hề dựa vào trong sự nổi bật của một con người nào cả. Khi Chúa thiết lập nên hội thánh, Chúa có thể dùng tất cả những con người ở những trình độ khác nhau, có những cái niềm tin khác nhau, nói những thứ tiếng khác nhau, sống trong những trình độ văn hóa khác nhau, lại có thể hội tụ lại ở trong tổ chức hội thánh của Ngài. Khi Chúa đến thế gian này, Chúa Giêsu ở trên đất và Ngài thành lập ra những sứ đồ của Chúa, có 12 sứ đồ. Trong đó có một người là Matthew. Ông Matthew là một người trước làm nghề thâu thuế, lấy tiền của dân Israel để nộp cho người La Mã. Trong môn đồ của Chúa cũng có một người môn đồ nữa mang tên là ông Simon Zelot. tức là ông này đang theo cái đảng cách mạng của người Do Thái, gọi là đảng Zealot, chống lại cái người La Mã. Hai con người có hai cái thành kiến khác nhau, một bên ủng hộ người La Mã, một bên chống người La Mã, làm sao lại hội tụ với nhau được. Thế nhưng trong sứ đồ của Chúa, họ không hề có một cái sự mâu thuẫn nào cả. Tại vì sao? Tại vì chính Chúa đang kết những người đó trong hội thánh của Chúa. Vì vậy, khi Chúa đã kết hiệp hội thánh của Chúa lại với nhau, thì không có một tổ chức nào trong trần gian này giống như vậy. Không một tổ chức nào trên đất này có thể hiệp một giống như là hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự hiệp một đó, nó không dần nỗ lực của người này muốn đến gần người kia, muốn hòa đồng mình với người kia. Nhưng mà sự hiệp một trong hội thánh đó là việc mà Chúa Thánh Linh đang đan kết mỗi người lại. Chính Chúa nối kết tôi và quý vị lại với nhau ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên sự hiệp một của hội thánh nó không do chúng ta, mà nó do Chúa đem đến. Và khi sự hiệp một của Chúa đã ban cho bởi Thánh Linh của Ngài, thì Chúa muốn là mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm để gìn giữ cái sự hiệp một đó, không để cho ma quỷ lợi dụng mà làm phân tán. Cũng không có nói một tổ chức nào ở trên đất này mà gặp nhiều chống đối như là hội thánh của Chúa cả. Từ xưa cho đến bây giờ, từ ngày hội thánh của Chúa được thiết lập, là liên tục hội thánh của Chúa đối diện với nhiều cái thế lực của trần gian này, tìm cách để tiêu diệt, để hủy bỏ đi. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, dù rằng là con dân của Chúa có thể bị đánh đập, con dân của Chúa có thể bị tù, con dân của Chúa chịu nhiều sự thua lỗ vì bị bắt hại, thậm chí nhiều người bị giết chết, nhưng Chúa đã hứa rằng các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó, thì hội thánh của Chúa vẫn cứ tồn tại. Ở bất cứ một quốc gia nào, ở bất cứ một điều kiện nào, hội thánh của Chúa vẫn cứ tồn tại. Không có một tổ chức nào có khả năng để làm được những công việc giống như hội thánh ban đầu. Ở đây hội thánh ban đầu họ đã lấy mọi vật làm sở hữu chung, cái của mình mà lại đem cho những người khác hưởng thụ. Rồi họ bán tài sản của mình đi, đem tiền đó mà phân phát cho những người khác tùy theo nhu cầu. Thưa quý vị, không có một tổ chức nào ở trên đời này có thể làm được những việc như vậy. Có những tổ chức từ thiện ở trong trần gian này thật, nhưng không có tổ chức từ thiện nào làm được công việc giống như hội thánh ban đầu này cả. Mà họ làm vì sao? Họ làm trong sự vui vẻ, họ làm ở trong sự tự nguyện, chứ không phải là ở trong sự ràng buộc. Vì vậy, trong tất cả những gì mà hội thánh của Chúa đang làm, nó không phải là cố gắng của con người, mà nó là sự sống phục sinh của Chúa đang tái thể hiện trên những người tin Chúa. Vì vậy cảm thấy được ở trong hội thánh của Chúa nó là một điều kiện vinh dự. Trong điều kiện ngày hôm nay, nhiều người nói rằng tôi không cần hội thánh của Chúa, tôi ở nhà tôi cũng nhóm học được, mở cái tivi lên là có ông mục sư ông giảng ở trên đó rồi. Mở mạng lưới internet là bao nhiêu bài giảng có thể nghe, đâu có cần phải đến nhà thờ. Nhưng thưa quý vị, cái vấn đề mà chúng ta thờ phượng ở trên cái tivi hay là thờ phượng ở trên cái mạng lưới internet, nó không phải là kiểu thờ phượng mà Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh. Đức Chúa Trời cần những con dân của Chúa ngồi lại chung với nhau, mà Chúa nghĩ rằng nơi nào có những người hiệp chung lại với nhau, Chúa sẽ đến ở tại đó. Cho nên Chúa khẳng định với chúng ta cái giá trị của việc mà chúng ta hiệp chung với nhau tại nhà thờ nó quan trọng như thế này. Tuy nhiên, có nhiều người vì sợ va chạm, có thể là va chạm với mục sư, có thể là va chạm với những tín hữu khác, có thể là có những cái gì đó mà từ trong mặc cảm của mình, hoặc vì sự kiêu ngạo của mình không muốn gần gũi với những người khác, và họ từ chối để đến đền thờ thờ phượng. Có hai người bạn đã đi chơi chung với nhau, họ đi ở trên sa mạc cát, và họ vừa tranh luận vừa cãi nhau, rồi thậm chí là miệt thị lẫn nhau. Một người cảm thấy người bạn của mình đã xúc phạm lên mình, thì lấy một cái que viết ở trên cát nói rằng: hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm cho tôi những việc khác hơn là tôi suy nghĩ về người đó. Rồi đến một cái chỗ ốc đảo có nước thì họ tắm chung với nhau. Cái người đã viết trên cát đó, anh ta bị đuối sức, anh ta bị chìm xuống, thì cái người bạn của anh ta lật đật kéo anh ta lên. Cái người này khi lên rồi, anh ta tìm được một cái miếng sắt trên bờ cát đó, anh ta viết lên trên một cái hòn đá: hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi. Người bạn kia mới hỏi rằng: sao nãy anh viết trên cát mà giờ anh viết trên đá? Người bạn đó nói rằng: những gì mà viết trên cát thì nước biển nó sẽ xóa đi, gió nó sẽ xóa đi, những gì mà còn viết lại trên đá thì nó sẽ còn lại lâu ngày. Anh ta đã viết những gì ở trên cát, những lời miệt thị của người khác. Anh ta đã viết gì trên đá, công việc tốt lành của người bạn đã làm cho mình. Tôi nghĩ rằng đây là những điều mà tôi và các anh bạn cho em cần phải học tập với nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong những sinh hoạt gần gũi với nhau có thể là không tránh được những cái va chạm nào đó, nhưng xin Chúa cho chúng ta học lại được cái cách ghi lại trong lòng của mình những điều tốt của những anh em làm cho mình, và quên đi những gì mà những người khác đã làm cho mình bị thương tổn. Xin Chúa cho chúng ta biết ơn vì chúng ta đã có được một hội thánh của Chúa và chúng ta được dự phần trong hội thánh đó. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau về công việc của hội thánh ban đầu đó là họ giữ lễ đẻ bánh, biết ơn vì mình được cứu. Tại sao họ giữ lễ đẻ bánh? Lễ đẻ bánh là thái độ để biết ơn về tình yêu của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi mình. Mỗi khi chúng ta dự lễ tiệc thánh vào đầu tháng, cái câu gốc thường xuyên nhắc nhở với chúng ta được ghi lại ở trên cái bàn tiệc thánh là mỗi khi các con ăn bánh này, uống chén này thì làm gì? Nhớ đến ta. Kỷ niệm về cái công việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Vì vậy cái mục đích của việc chúng ta dự tiệc thánh với nhau nó sẽ nhắc cho chúng ta nhớ về điều Chúa đã làm cho mình, tình Đức Chúa Trời đã yêu mình. Một người dùng lễ tiệc thánh mà người đó không xét lấy mình thì đó là một người bất kính đối với Đức Chúa Trời, bởi vì người đó đang ăn uống sự xét đoán cho mình. Hội thánh ban đầu họ đã họp nhau lại bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác. Họ không chỉ giữ ở một số nhà nào đó mà họ giữ từng nhà với nhau. Cái điều đó nói lên được rằng là tình yêu của Đức Chúa Trời đã làm cho họ liên kết với nhau không có phân biệt. Và mỗi người trong chúng ta không chỉ dự lễ tiệc thánh mà chúng ta quên đi cái ý nghĩa của lễ đẻ bánh. Những người trong hội thánh ban đầu họ không chỉ ăn, nhưng mà họ hiểu được cái ý nghĩa tại sao mà mình dùng lễ đẻ bánh chung với nhau. Bởi vì họ nhớ đến Chúa Giê-xu là bánh mà đã chịu bể ra vì cái tội lỗi của mình. Kinh Thánh nói rằng hội thánh ban đầu họ cũng dùng bữa với nhau một cách vui vẻ rộng lượng nữa. Cái cách đối xử với nhau rộng lượng, họ không có tính toán, nhưng mà ai có cái khả năng như thế nào thì họ chiêu đãi, họ mời những người khác đến nhà của mình để ăn bữa với nhau một cách rộng rãi. Cái tinh thần rộng rãi đó nói lên được rằng là tại vì Chúa yêu tôi cho nên tôi yêu anh. Họ chia sẻ không phải chỉ là bánh mình có, nhưng mà họ chia sẻ tình yêu mà mình đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Khi một người đã hưởng được tình yêu của Đức Chúa Trời thì người đó phải chia sẻ tình yêu đó cho mọi người. Sa-kê là một người trước đã gặp Chúa Giê-xu, và khi ông đã gặp Chúa Giê-xu rồi thì ông làm gì? Chia sẻ. Tôi sẽ lấy nửa gia tài của tôi để tôi chia cho kẻ nghèo khó. Còn những người mà tôi đã mắc nợ họ đó thì tôi sẽ đền lại gấp tư. Cái điều đó nói lên được cái sự rộng rãi của một con người hưởng thụ tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì vậy nếu chúng ta có bẻ bánh ở trong tiệc thánh của Chúa thì chúng ta mới có thể bẻ bánh để chia sẻ cuộc sống của mình với tất cả những người khác. Hội thánh ban đầu họ ca ngợi Đức Chúa Trời, họ ca ngợi Đức Chúa Trời bởi vì niềm vui ở trong lòng của họ. Những môn đồ của Chúa họ có thể hớn hở, dầu rằng là họ chịu đánh chịu nhục vì cái danh của Đức Chúa Trời. Phaolô và Sila, hai sứ giả của Chúa đi ra giảng tin lành, lại bị bắt vào trong tù, bị đánh đập. Thế nhưng ở trong tù đó họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và tiếng hát đó đã đi đến cõi trời, đến nỗi phúc âm của Đức Chúa Trời có thể được giảng ra cho người cai ngục và những người nhà của họ. Cho nên đời sống của người Cơ Đốc nhân chúng ta không có vui vì hát, nhưng chúng ta hát vì vui. Cái niềm vui nó có sẵn từ phía trong lòng, chứ nó không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Hội thánh ban đầu chúng ta cũng thấy rằng họ được lòng tất cả mọi người. Tại sao? Tại vì cuộc đời của họ nó được biến đổi và trở nên giống Chúa Giê-xu. Có bây giờ quý vị theo Chúa và quý vị đặt ra câu hỏi rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa lại chọn con trong hàng tỷ người ở trên thế gian này không? Có bây giờ bạn đặt câu hỏi rằng: Chúa ơi, sao Chúa không chọn con để con trở thành một người nổi tiếng? Chúa ơi, sao Chúa không chọn con để con trở thành một người giàu có? Chúa ơi, sao Chúa không chọn con để những cái nan đề xảy ra trong cuộc sống của con nó không còn tồn tại nữa, nó sẽ được Chúa đem đi. Chỉ có một câu trả lời thôi. Bởi vì Chúa chọn tôi và quý vị là để trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu. Cái mục đích Chúa chọn chúng ta từ giữa thế gian này là để chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu. Khi một người họ xin vào trong một cái hãng xưởng nào đó, hoặc là một cái chỗ nào đó để làm việc, ví dụ như ở McDonald's chẳng hạn, người ta sẽ phát cho cái người đó một bộ đồng phục. Người ta có thể cho những người đó những cái bữa ăn quy. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó đã trở thành một công nhân của mình. Chúng ta đi làm hãng xưởng, chúng ta được hưởng những cái loại phúc lợi, ví dụ như là được bảo hiểm sức khỏe, ví dụ như là được hưởng thời gian để nghỉ vacation, hoặc là được nghỉ phép vì cớ đau yếu chẳng hạn. Tất cả những điều đó mà cơ quan dành cho mình không phải là để làm cho mình vui, nhưng để khích lệ cái vai trò vì anh là một employee, vì anh là một công nhân của chúng tôi ở tại đây. Cho nên cái chuyện trở thành cái người công nhân này nè, nó mới là cái vấn đề chính mà họ hướng vào. Thưa quý vị, trên con đường theo Chúa của mình, chúng ta có thể được Chúa ban những cái lời hứa cho chúng ta. Chúa cho tôi và quý vị sự bình an không giống như thế gian cho. Chúa có thể nhận lời cầu xin của mình để ban cho chúng ta những cái điều mà chúng ta cầu xin. Chúng ta cần một công việc, Chúa có thể ban cho chúng ta một công việc. Chúng ta bệnh tật, Chúa có thể đỡ chúng ta dậy khỏi giường bệnh. Chúa cho chúng ta những lời hứa rằng là trong tương lai chúng ta sẽ được lên thiên đàng ở với Chúa. Thưa quý vị, tất cả những điều đó nó chỉ là những thứ phúc lợi tạm. Nó chỉ là những cái thứ phúc lợi nhỏ. Cái điều quan trọng mà Chúa đang làm trong mỗi đời sống của chúng ta là biến hóa từng cuộc đời này trở nên giống như Chúa Giê-xu. Ở bất cứ thời điểm nào, 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần lễ, chúng ta phải là những Giê-xu sống ở trên đất này. Và đó là lý do Chúa đã cứu cuộc đời chúng ta. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ để chúng ta trân trọng cái địa vị mình được cứu ngày hôm nay, để bày tỏ về lòng biết ơn của chúng ta trước tình yêu của Chúa. Và điều cuối cùng, các tín hữu ở trong hội thánh ban đầu họ giữ các buổi cầu nguyện. Họ biết ơn bởi vì họ được tương giao đối với Đức Chúa Trời. Họ giữ cái buổi cầu nguyện là để tương giao đối với Đức Chúa Trời. Một người cầu nguyện là một người bày tỏ cái lòng biết ơn bởi vì mình có được mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện nó là một đặc ân mà Chúa đã ban cho người có được cái tương giao đối với Chúa, và nó có giá trị cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đã dùng sự cầu nguyện đó để xin Chúa cho mình sức khỏe. Chúng ta đã dùng sự cầu nguyện đó để xin Chúa cho mình bình an. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mình sự khôn ngoan mà sống ở giữa thế gian này. Chúng ta cầu nguyện để trói những tật bệnh ở trong cơ thể chúng ta. Chúng ta dùng sự cầu nguyện để trói buộc quyền lực mà ma quỷ nó đang cám dỗ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta dùng sự cầu nguyện để Chúa ban phước cho mình khi chúng ta đi rao truyền phúc âm. Chúng ta dùng sự cầu nguyện để cầu nguyện cho linh hồn của một người nào đó đang cần có sự cứu rỗi. Chúng ta dùng sự cầu nguyện dường như trong tất cả mọi lĩnh vực. Hồi nãy chúng ta hát ở trong cái bài hát Give Thanks, trong đó có một câu nói rằng là để cho những kẻ nghèo nói lên rằng là tôi giàu. Không phải là để cho những người giàu nói rằng Chúa làm tôi giàu, nhưng mà những người nghèo họ đang nói rằng là Chúa làm tôi giàu. Hãy để cho những kẻ yếu nói rằng Chúa làm tôi mạnh. Không phải rằng họ mạnh rồi thì họ mới nói rằng là Chúa làm tôi mạnh. Không phải họ giàu rồi thì mới nói rằng Chúa làm tôi giàu. Nhưng ngay trong sự yếu đuối của mình họ nói rằng Chúa làm tôi mạnh. Ngay trong chỗ nghèo thiếu của mình họ nói rằng Chúa làm tôi giàu. Cái giàu hay là cái mạnh đó là bởi vì chúng ta đã trao nan đề của chúng ta lên cho Chúa rồi. Và chúng ta biết rằng Chúa có phương cách của Ngài. Vì vậy, ở trong sách Gia Cơ, khi mà Gia Cơ dạy cho chúng ta cái quyền để chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời, thì ông nói rằng, trong anh em đừng ai cầu xin mà nghi ngờ, bởi vì cái người nghi ngờ sẽ không bao giờ nhận lãnh được điều gì hết. Ở trong chỗ khác, ông nói rằng, anh em có thể cầu xin mà không nhận lãnh được, bởi vì anh em cầu xin với một cái ý tưởng xấu, hoặc là cầu xin cho dục vọng của mình. Ý tưởng xấu là sao? Có những người họ cầu xin Chúa bằng một cái lời rủa xả những cái người khác. Ví dụ như là có những người họ xin Chúa Ngài tiêu diệt những cái bọn quỷ cộng sản đi. Cái đó là một lời rủa xả. hoặc là xin Chúa làm cho cái ông đó, cái bà đó ông đụng xe đi cho ông biết. Tất cả những lời cầu xin đó Chúa không thể nào nhận lời được. Lời cầu xin cho dục vọng của mình là cái gì mà nó tốt đó là con được hưởng, cái gì mà nó phước hạnh đó là con được, không cần quan tâm đến những cái nhu cầu người khác. Những lời cầu xin đó Chúa không thể nhận lời được. Cho nên chúng ta cầu xin nó là một cái đặc quyền, nhưng phải biết trân trọng cái đặc quyền đó mà sử dụng nó một cách hợp lý. Cầu nguyện cho mình thì dễ, nhưng mà cầu xin cho người khác bắt đầu nó khó hơn rồi. Chúng ta có quan tâm đến nhu cầu của người khác để chúng ta cầu thay hay không? Cầu nguyện là một việc dễ thì xin cho mình, cầu thay là một việc khó hơn. Nhưng cầu nguyện để thuận phục theo ý Chúa là một điều khó nhất mà nhiều người trong chúng ta không làm việc đó. Chúng ta cần phải luyện tập điều này, quý trọng cái thời giờ cầu nguyện mà Chúa ban cho chúng ta để cầu nguyện mà thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Có một nhà hiền triết ngồi cầu nguyện ở bên một cái bờ sông, thì có một đứa trẻ nó đi tới, nó thấy người hiền triết này cầu nguyện cách tha thiết, thì nó mới nói với cái người hiền triết nó rằng là: thưa ông, tại sao ông phải cầu nguyện? Nếu như lời cầu nguyện này nó có lợi thì ông dạy cho tôi để tôi cầu nguyện với, để tôi cũng được có lợi. Thì nhà hiền triết này mới kéo thằng nhỏ đi tới xuống cái mặt nước, nhúng cái đầu nó vào ở trong nước. Thằng nhỏ nó vẫy vùng bởi vì nó bị nhận chìm ở trong nước, ngạt thở. Nó vẫy vùng lên, mà khi nó vẫy lên được thì nói: ông làm cái gì vậy? Thì nhà hiền triết nói rằng là: khi mà cháu bị đè xuống dưới nước thì cháu nghĩ tới cái gì? Nó nói: cháu nghĩ tới không khí. Tại vì cháu bị ngợp, cháu nghĩ tới không khí. Ông hiền triết mới nói rằng: khi nào mà cháu cảm thấy cần Chúa giống như là cháu vừa cần không khí đó, thì tự động cháu sẽ biết tại sao cháu phải cầu nguyện, và cháu sẽ biết cầu nguyện như thế nào. Không ai trong tôi và quý vị bị trắng nước để cầu nguyện. Có lẽ tôi không làm điều đó với ai, và quý vị cũng không bị ai làm điều đó cho mình. Nhưng chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái giá quý khi mình được sự tương giao với Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời muốn có sự tương giao này, vì Đức Chúa Trời muốn chia sẻ cái cuộc sống tôi và quý vị trên đất này, mà tôi và quý vị đã được cứu. Cái mục đích mà Đức Chúa Trời cứu cuộc đời của một người là bởi vì Đức Chúa Trời muốn tương giao với người đó và san sẻ cuộc sống của người đó. Vậy nên xin Chúa cho chúng ta thấy cái phước hạnh được cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời đó là một điều rất lớn. Và thậm chí Kinh Thánh nói rằng đôi khi chúng ta không biết mình phải cầu nguyện như thế nào. Đôi khi lòng của chúng ta nó nặng nề đến nỗi chúng ta không trình dâng được cái nan đề của mình cho Chúa như thế nào đó, thì Thánh Linh ở trong lòng sẽ cầu thay cho tôi và quý vị. Quý vị thấy cái giá của cái sự cầu nguyện mà Chúa ban cho chúng ta. Vậy nên bắt chước với hội thánh ban đầu ở tại Jerusalem, chúng ta có thể làm những điều này để bày tỏ tấm lòng của chúng ta biết ơn đối với Chúa. Hãy biết ơn ở trong việc chúng ta có lời của Đức Chúa Trời bằng cách chúng ta chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Hãy biết ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có một gia đình là hội thánh của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta quý trọng hội thánh của Chúa và đem những khả năng của mình phục vụ Chúa ở giữa hội thánh mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời vì cuộc đời của chúng ta đã được sự cứu rỗi, cho nên chúng ta sẽ giữ một cái sự tương giao với nhau, bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhau và bày tỏ tình yêu đó cho những người khác chưa được sự cứu rỗi. Và hãy bày tỏ tấm lòng chúng ta biết ơn đối với Chúa vì chúng ta được tương giao với Chúa, một đặc ân rất lớn mà con người tội lỗi không có quyền. Cảm ơn Chúa Ngài ban cho tôi và các ông bà anh chị em được những điều đó. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Chúa trong tất cả mọi sự. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta một lần nữa, để nhắc cho chúng ta những điều chúng ta có thể bày tỏ về lòng biết ơn của mình. Xin chúng ta cùng đọc: họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ đãi bánh và các buổi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa vì cái cách Chúa quan tâm trên đời sống của chúng con nó quá sâu nhiệm, nó quá chi tiết. Và Chúa ơi, nhiều khi chúng con đã không để ý sự quan tâm của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con. nên cuộc sống của chúng con chỉ có những than phiền, chỉ có những sự oán trách, nên đời sống của chúng con đã không thể gần gũi, không thể chấp nhận lẫn nhau được, nên đời sống của chúng con đã không chu toàn được cái trách nhiệm ở trong việc rao giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời, và đời sống của chúng con nhiều khi cũng không thèm khát ở trong việc suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Trong buổi sáng hôm nay, khi chúng con cùng với Hội Thánh Jerusalem nhìn lại những công việc mà họ đã làm, bày tỏ về lòng biết ơn của họ đối với Chúa, xin Chúa cho chúng con thể hiện cùng một tinh thần biết ơn này, để chúng con giữ những lời dạy từ trong Kinh Thánh, mà cuộc đời của chúng con có thể nhận lãnh được những phước hạnh, được trở thành xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con trân trọng Hội Thánh mà Chúa đã ban cho chúng con như là một gia đình, để chúng con đem tất cả tấm lòng của chúng con mà xây dựng Hội Thánh, nâng đỡ lẫn nhau ở trong niềm tin của mình, và giúp cho tất cả những người chung quanh của chúng con có thể cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời qua những sinh hoạt của chúng con, qua tình yêu thương chúng con đối với nhau, rồi những người khác có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Và xin Chúa cho chúng con hơn hết biết trân trọng mối tương giao mà chúng con được có với Chúa, để chúng con biết đến gần với Đức Chúa Trời, để chúng con biết trao gánh nặng của chúng con ở trong sự kiểm soát, sự chúc phước, sự ban ơn của Đức Chúa Trời, và chúng con biết mời Chúa sống ở trong cuộc đời này của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho. Xin ban ơn trên mỗi một ông, bà, anh chị em của chúng con đang có mặt ở trong đền thờ này. Con vui vì tại đây cũng có những người đã mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa trong tuần qua đến thờ phượng chung với chúng con. Con dâng cô Yến trong bàn tay của Ngài và xin Chúa làm việc trong lòng của cô, để cuộc đời của cô sẽ mãi mãi được thuộc về Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những anh chị em của chúng con đã có cơ hội tuyên xưng niềm tin của họ, nhưng không được sự gây dựng, nhưng không được sự lớn lên nếu họ không có Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúa ban ơn để chúng con có thể giúp cho những người bạn của mình được lớn lên trong gia đình của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những sự dạy dỗ, cảm ơn Chúa về những phước hạnh, và cảm ơn Chúa về sự họp mặt mà Chúa cho chúng con có được trong buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ở giữa Hội Thánh Ngài và được vinh hiển từ giữa Hội Thánh. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.